Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 30 tháng Giêng, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2. Cầu cho tất cả các nhà khoa học và văn hóa, qua sự chân thành tìm kiếm sự thật, có thể đạt tới sự nhận biết Thiên Chúa chân thực duy nhất. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 29 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thẩm phán, luật sư và nhân viên tòa thượng thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp. Ngài kêu gọi các vị thẩm phán đừng vì tình thương xót giả tạo để dễ dàng tuyên bố hôn nhân vô hiệu và không tôn trọng công lý. Tòa thượng thẩm Rota có nhiệm vụ xét xử các vụ án từ cấp 2 trở lên được đệ trình về tòa thánh, cũng như xử những vụ do giáo luật và Đức Thánh Cha ủy nhiệm. Hiện nay, đoàn thẩm phán của tòa này gồm hơn 20 vị thuộc nhiều quốc tịch khác nhau dưới sự hướng dẫn của vị niên trưởng là Đức Cha Antoni Stankiewicz, người Ba Lan. Tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói về quan hệ giữa công lý, bác ái và sự thật. Ngài cảnh giác chống lại quan niệm của một số người cho rằng Đức Bác Ái Mục Tử có thể biện minh cho mọi hành động nhắm tuyên bố hôn nhân vô hiệu để đáp lại mong ước của những người ở trong tình trạng hôn nhân bất hợp lệ. Thậm chí, chính sự thật được gợi lên như thế có xu hướng bị nhìn trong nhãn giới bị lợi dụng, thích ứng với hoàn cảnh xảy ra. Đức Thánh Cha nhắc đến nghĩa vụ của các vị thẩm phán phải tôn trọng và thực thi các nhân đức nhân bản và Kitô, đặc biệt là đức khôn ngoan, thận trọng, công lý và can đảm. Lòng can đảm này càng cần thiết khi sự thiếu công lý trở thành con đường dễ theo hơn, vì nó chiều theo ước muốn và khát vọng của hai bên muốn giải hôn phối hoặc khi bị ảnh hưởng của bối cảnh xã hội.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, mỗi người theo chức năng của mình, phải được công lý hướng dẫn. Đặc biệt, các luật sư phải chú ý tôn trọng sự thật của các bằng chứng và tránh biện hộ cho những vụ xin giải hôn phối mà họ thấy khách quan là không thể biện hộ được. Đức Thánh Cha nhắc lại nguyên tắc, bác ái mà không có công lý thì không phải là bác ái, nhưng là một sự giả mạo. Vì chính bác ái đòi phải có đặc tính khách quan tiêu biểu của công lý và không được lẫn lộn công lý với sự lạnh lùng vô nhân đạo. Vị thẩm phán phải luôn tránh nguy cơ có thái độ thương xót sai lầm để rơi vào thái độ duy tình cảm, chỉ có vẻ là mục vụ bề ngoài mà thôi. Với những người mở đường cho những người không đủ điều kiện để lãnh nhận bí tích hòa giải và thánh thể, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, thực là một điều thiện giả dối, một sự thiếu sót trầm trọng đối với công lý và tình thương khi mở đường cho những người không đủ điều kiện để lãnh nhận các bí tích, với nguy cơ là làm cho họ sống các bí tích ấy tương phản với sự thật về tình trạng bản thân của họ.
San Salvador. Các giám mục El Salvador đang cố gắng đẩy mạnh án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero, cố Tổng giám mục San Salvador. Đức Cha Oscar Romero nổi tiếng về các hoạt động bênh vực nhân quyền. Ngài bị các thành phần cực hữu trong quân đội El Salvador, cụ thể là qua đội quân hành quyết, bắn chết ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại một nhà thờ ở vùng thủ đô của El Salvador. Theo báo Nhà Kinh tế số ra ngày 27 tháng Giêng tại Salvador, Hội đồng Giám mục nước này đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Benedict XVI, xin Ngài đẩy mạnh tiến trình hoàn thành án phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Oscar Romero. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha José Escobar Alas, Tổng Giám mục Giáo phận San Salvador, loan báo Giáo hội Công giáo sẽ tổ chức nhiều lễ tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm 30 năm Đức Tổng Giám mục Oscar Romero bị sát hại. Trước hết, vào ngày 20 tháng 3 sắp tới, sẽ có thánh lễ tưởng niệm được cử hành tại nhà thờ chính tòa thủ đô San Salvador.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi giúp đỡ nhân dân Haiti giữ vai chính trong việc tái thiết đất nước. Trong bài tham luận hôm 28 tháng Giêng vừa qua tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về Haiti ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Tomasi khẳng định rằng viện trợ quốc tế dành cho Haiti cần đáp ứng nguyên tắc phụ đới, làm sao để giúp nhân dân Haiti có khả năng tái thiết đất nước và đảm nhận trách nhiệm chính trị và xã hội. Vị đại diện tòa thánh cũng cho biết nhiều tổ chức từ thiện công giáo đã khởi xướng các chương trình giúp tái thiết. Chẳng hạn, tổ chức Caritas Quốc tế đã quyên được 33 triệu Mỹ Kim để tài trợ các dự án cứu trợ và tái thiết. Cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ đã dành 25 triệu Mỹ Kim cho công cuộc này. Giáo hội công giáo sẽ tiếp tục đảm trách việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của dân chúng tại Haiti. Riêng giáo hội tại Haiti, trong tư cách là thành phần của xã hội nước này, sẽ tích cực cộng tác vào công cuộc tái thiết đất nước, thăng tiến các quyền căn bản của con người và góp phần đẩy mạnh việc săn sóc sức khỏe cũng như nền giáo dục cho dân chúng Haiti, trong khát vọng chính đáng của họ là được sống trong tự do và phẩm giá.
Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela bày tỏ lo âu sâu xa về vụ chính phủ nước này đóng cửa đài truyền hình tư RCTVI và gọi đây là một hành động chống lại tinh thần dân chủ. Đài này tiếp nối đài Radio Caracas Television bị nhà nước Venezuela đóng cửa hồi năm 2007. Trong cuộc họp báo hôm 25 tháng Giêng vừa qua tại thủ đô Caracas, Đức cha Ubaldo Santana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nói rằng, việc tái đóng cửa đài RCTV là điều trái ngược với những bảo đảm đã được hiến pháp nhìn nhận và không tạo điều kiện cho bầu không khí tự do thông tin và tự do ngôn luận tại Venezuela. Theo các giám mục, việc đóng cửa đài truyền hình tư này nằm trong chính sách khủng bố dọa nạt đang lan rộng tại Venezuela. Các vị ám chỉ tới chính sách của Tổng thống Hugo Chavez hiện nay.
Man. Từ ngày 18 đến 24 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire bên Phi Châu đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 89 tại thành phố Man. Trong một tuần lễ, các giám mục đã bàn về vấn đề mừng kỷ niệm 50 năm quốc gia độc lập, năm linh mục, hội nghị về truyền giáo năm 2010 và tình trạng xã hội chính trị của đất nước. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc khóa họp, Đức cha Simeon Ahuana, Tổng giám mục Buaki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại nước này và tố giác những người muốn tạo nên một cuộc chiến tranh thứ hai tại Côte d'Ivoire sau cuộc nội chiến Nam Bắc những năm vừa qua. Các giám mục quyết định thành lập một ủy ban tổ chức các lễ nghi tôn giáo nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm đất nước độc lập. Ngoài ra, các vị tổ chức một hội nghị về truyền giáo 115 năm sau khi tin mừng được truyền vào Côte d'Ivoire. Hội nghị kiểm điểm những gì đã được thực hiện và những gì còn phải làm. Các giám mục cũng nhận thấy tình trạng sa sút trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Các vị kêu gọi các nhà chính trị dấn thân nhiều hơn cho hòa bình và mời gọi những người thiện chí đọc lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục công bố ngày 29 tháng 11 năm vừa qua về các cuộc bầu cử sắp tới.
Roma, một thách đố lớn giáo hội công giáo tại Anh Quốc đang phải đương đầu là tình trạng yếu kém về giáo lý của các tín hữu trong bối cảnh xã hội bị tục hóa cao độ. Trong những ngày này, các giám mục thuộc 22 giáo phận Anh Quốc đang có mặt tại Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ, gặp gỡ Đức Thánh Cha và các cơ quan tòa thánh. Giáo hội hiện có 5.190.000 tín hữu, tương đương với 8,9% trên tổng số 58.500.000 dân cư. Trong cuộc thăm dò do Đại học St. John thực hiện và công bố hồi tháng 6 năm ngoái, chỉ có 10% những người được hỏi ý kiến biết các nhân vật chính của Kinh Thánh và hiểu tầm quan trọng của các nhân vật ấy. 60% không biết dụ ngôn người Samaritano nhân lành trong phúc âm và những nhân vật như Abraham và Giuse. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, nguyên Tổng giám mục giáo phận Westminster, cổ võ thành lập các nhóm nhỏ, các tín hữu hoạt động giữa lòng xã hội. Công giáo tại Anh tuy là thiểu số, nhưng có uy tín lớn nhờ có nhiều trường học và các hoạt động từ thiện bác ái, trợ giúp các nước nghèo. giáo hội Công giáo hiện có hơn 2.000 trường học có chất lượng cao tại Anh Quốc. Đức Hồng Y O'Connor cũng tố giác rằng trào lưu tục hóa đang tạo nên một xã hội thù nghịch với Kitô giáo, và đức tin bị coi là một điều hoàn toàn riêng tư.
Acapulco, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, kêu gọi động viên để giải quyết vấn đề ma túy với một chiến lược đi xa hơn việc sử dụng võ lực. Đức Hồng Y Rodriguez bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo hôm 22 tháng Giêng vừa qua, vào cuối đại hội lần đầu tiên các linh mục toàn quốc Mexico tiến hành tại thành phố Acapulco. Ngài nhận định rằng nạn buôn bán ma túy thực là một bệnh ung thư của Mỹ Châu Latin và sự lan tràn tệ nạn này đã gây thiệt hại trầm trọng cho các nước liên hệ. Đức Hồng Y nói, những kẻ buôn bán ma túy đã kiến tạo một nền kinh tế hầm trú để tẩy tiền đến từ các hoạt động bất lương và đồng thời cũng kèm theo các hành động làm băng hoại luân lý. Như thế, chúng làm thay đổi nấc thang các giá trị và tạo nên sự hoang mang nơi các trẻ em và người trẻ. Đức Hồng Y Rodriguez cũng là chủ tịch Caritas Quốc tế. Trong cuộc họp báo, ngài cũng đề nghị nhận nuôi các trẻ mồ côi Haiti và các chủng sinh nước này không còn nơi huấn luyện.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu bắt đầu nói với dân chúng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay, ý đẹp thốt ra từ miệng người." Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành, thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi.
Quý vị thính giả thân mến! Tin mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp tục thuật lại chuyện Đức Giêsu rao giảng tại quê hương Nazareth cho chính những người Ngài quen biết trong suốt thời gian sống ẩn dật tại đây. Thái độ của dân chúng sau khi nghe Đức Giêsu giảng rất khác nhau. Có người ngạc nhiên xen lẫn thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra, nhưng cũng có người nghi ngờ và tỏ ra không mấy thiện cảm với Ngài. Họ thậm chí muốn thử Ngài khi muốn chứng kiến dấu lạ người đã làm tại những nơi người đã đi qua. Điều duy nhất khiến họ còn ngăn cách với Đức Giêsu là việc họ biết rõ thân phận con người của Ngài. Họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse sao? Một câu nói tỏ vẻ nghi ngờ và kèm một chút kỳ thị. Người dân làng Nazareth đã quá quen với hình ảnh cậu Giêsu con ông thợ mộc Giuse. Giờ đây, trong cương vị là một người rao giảng đầy quyền uy, họ tỏ ra khó chấp nhận Ngài. Sự hiểu biết là cần thiết để dẫn đến niềm tin, nhưng đức tin vượt lên sự hiểu biết. Để tin vào Đức Giêsu, người dân cần vượt qua rào cản, chính là sự hiểu biết đơn sơ của mình. Họ thấy rõ con người trần thế của Đức Giêsu, nhưng cũng cần nhìn Ngài bằng con mắt đức tin để nhận ra dung mạo người được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi công bố tin mừng cho muôn dân. Biến cố trên đây gợi cho chúng ta những suy nghĩ về tương quan giữa đức tin và sự hiểu biết. Chúng ta vẫn thường phân vân và thậm chí đặt vấn đề giữa đức tin và hiểu biết. Một khi hiểu biết càng nhiều, chúng ta có xu hướng muốn vươn lên, nắm bắt những điều cao siêu, những chân lý tối thượng và cả mầu nhiệm Thiên Chúa. Tuy nhiên, một khi quá câu nệ vào hiểu biết, không thừa nhận chân lý vĩnh cửu, chúng ta có nguy cơ rơi vào duy tương đối, lấy cái tôi và ích lợi riêng làm thước đo mọi sự. Nói về tương quan giữa đức tin và lý trí, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khi trích dẫn tác phẩm Metalogicon của Đức Cha Giovanni thành Salisbury đã nhận định rằng, sự hiểu biết của con người là hữu hạn vì con người bất toàn và giới hạn. Nhưng sự hiểu biết ấy có thể lớn lên và tự hoàn hảo nhờ kinh nghiệm và việc soạn ra các lý luận đúng đắn trung thực giúp thiết lập các tương quan giữa các ý niệm và thực tại, nhờ việc thảo luận đối chiếu với sự hiểu biết ngày càng thêm phong phú từ thế hệ này sang thế hệ kia. Chỉ trong Thiên Chúa mới có một khoa học hoàn hảo được thông truyền cho con người ít nhất là một phần, qua sự mặc khải được tiếp nhận bởi đức tin. Mà khoa học đức tin là thần học, trình bày các tiềm năng của lý trí và với sự khiêm tốn giúp tiến vào việc hiểu biết các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đến với Chúa bằng thái độ khiêm tốn, bằng con tim yêu mến và khát khao chân lý, chúng ta sẽ kiến múc nơi nguồn mạch yêu thương của Chúa những hiểu biết, an ủi và ân sủng lớn lao, điều mà lý trí không vươn tới được. Đó là chương trình của Thiên Chúa và ý định nhiệm mầu của người khi mặc khải những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. Lạy Chúa, Chúa thường tỏ mình ra nơi những gì đơn sơ, nơi những con người nhỏ bé, để mọi người nhận ra vinh quang và ý định nhiệm mầu của Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn trẻ thơ để có thể mở lòng mình ra đón nhận Chúa ngang qua những gì bé nhỏ, thậm chí ngang qua những con người bất toàn. Xin dạy con đừng tìm biết Chúa bằng sự khôn ngoan của con. Xin dạy con đừng lối Ngài và xin hướng dẫn con trong chân lý ngàn đời. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 27 tháng Giêng vừa qua là ngày tưởng niệm hàng triệu nạn nhân cuộc diệt chủng mà Đức Quốc xã thực hiện cách đây 65 năm trong các trại tập trung. Hàng triệu người đã là nạn nhân cuộc diệt chủng ấy, nhiều nhất là người Do Thái, bị giết hại với kế hoạch tinh vi. Ngày 27 tháng Giêng cũng là dịp kỷ niệm đúng 65 năm các cánh cửa trại tập trung Đức Quốc xã ở Auschwitz bên Ba Lan. Ngày nay thường được gọi là Auschwitz-Birkenau, được mở rộng, giải thoát một số ít những người còn sống sót tại đó. Chứng từ của những người sống sót này đã vén mở cho thế giới thấy tội ác kinh khủng nhất, tàn bạo chưa từng có xảy ra trong các trại tập trung do Đức Quốc xã thành lập. Quân Đức Quốc xã đã thành lập trại tập trung này hồi năm 1940 sau khi chiếm đóng Ba Lan. Khoảng 1,1 triệu người nam phụ lão ấu đã bị giết chết tại đây chỉ trong vòng 5 năm trời. Trong số này 1 triệu là người Do Thái đến từ khắp nơi trên lãnh thổ châu Âu. Auschwitz đã được Hồng quân Liên Xô giải thoát ngày 27 tháng Giêng năm 1945. Tại nghi thức tưởng niệm tổ chức ở trại tập trung Auschwitz đã có sự hiện diện của đông đảo các nhân vật đạo đời. Trong số này có Tổng thống Ba Lan Jacques Kinski, Thủ tướng Israel Netanyahu, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu Buzek và đặc biệt nhất là 150 người sống sót trở về từ các trại tập trung Đức Quốc xã. Trong sứ điệp công bố nhân ngày này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng, mỗi một người trong số các nạn nhân cuộc diệt chủng đều gửi một sứ điệp căn bản cho chúng ta. Sứ điệp ấy nói lên chiến thắng vinh quang của tinh thần con người trên mọi bạo quyền. Chứng tá của những người còn sống sót trở về từ các trại tập trung có một vai trò thật quan trọng cho việc quảng bá bài học quá khứ và giữ nuôi ký ức tương lai, hầu tránh mọi hình thức diệt chủng hay tội ác chống lại nhân loại trong tương lai.
Tại Nhật Bản, cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu để lại những hậu quả nhãn tiền trên những địa điểm trung tâm thủ đô Tokyo. Trong tuần qua, đại siêu thị Seibu nổi tiếng của Nhật Bản ở khu thương mại Yorakucho đã bắt đầu đóng cửa vì doanh số thu nhập giảm mạnh. Các gia đình Nhật Bản không còn khả năng tiêu xài như trước đây nữa. Quyết định đóng cửa siêu thị Seibu ở khu thương mại Yorakucho sầm uất đã được tập đoàn doanh nhân 7NI Holding công bố hôm 27 tháng Giêng vừa qua. Lý do chính đưa đến quyết định này là sự khó khăn không đạt đến tiêu chí lợi nhuận của siêu thị. Trong năm ngoái, siêu thị này chỉ thu vào được 14 tỷ yen, tức khoảng 111 triệu euro, chỉ là một nửa ngân khoản kỷ lục thu được hồi năm 1992. Mặt khác, siêu thị Seibu cũng ở vị trí quá gần với khu Jinsa sang trọng. Tập đoàn doanh nhân 7NI Holding cho biết siêu thị Seibu sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 25 tháng 12 tới đây, ngay giữa mùa mua sắm lễ Tết Giáng sinh và đầu năm mới dương lịch.
Cũng tại Nhật Bản, một phóng sự đăng trên báo chí hồi đầu tuần qua đã cho thấy rằng hiện nay nhiều người Nhật Bản lâm cảnh thất nghiệp vì cuộc khủng hoảng, mất nhà cửa, phải tạm trú trong những capsule hotel, nghĩa là những khách sạn có phòng nhỏ như những hộp dài 2 mét, rộng 1 mét, đủ để kê một chiếc giường nhỏ và một kệ tủ chút xíu. Các capsule hotels, khách sạn phòng hộp như thế này rất thịnh hành trong các thành phố lớn ở Nhật Bản. Trước đây, dành cho các công chức hay nhân viên hành chính, làm việc cật lực và bị trễ tàu, không về nhà ăn uống ngủ nghỉ được. Họ thuê các loại phòng hộp này để ngủ qua đêm với giá rẻ, chỉ chừng 10-15 euro mỗi đêm. Nhưng ngày nay, loại phòng hộp này trở thành gia cư của những người nghèo mới ở Nhật Bản, bị mất công ăn việc làm vì cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Chỉ cần nghĩ đến biến cố mới đây nhất là sự phá sản của hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines đang đe dọa sa thải thêm ít nhất 16.000 công nhân viên nữa. Những người này có nguy cơ trở thành những nan min, tức là những người tị nạn trong thành phố, không đủ khả năng để trả tiền thuê nhà. Họ có thể thuê các phòng hộp như thế này nếu còn chút ít tiền để dành. Thấp hơn một bậc nữa là Internet Cafe, mở cửa 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Nơi đó, khách hàng có thể thuê những hộp nhỏ có ghế để nghỉ qua đêm. Hiện nay, tổng số người thất nghiệp tại Nhật Bản chiếm khoảng 5,2%, tức là giảm một phần so với 6% vào những tháng tệ hại nhất năm ngoái 2009. Cách đây ít lâu, trong dịp tiễn biệt hơn 700 người thất nghiệp được thủ đô Tokyo cho tạm trú trong những ngày lễ Tết cuối năm, Thủ tướng Yukio Hatoyama đã hứa hẹn sẽ hết sức giúp đỡ họ. Nhưng với tình hình hiện nay, không biết lời hứa này sẽ thực hiện thế nào.
Cái lạnh băng giá trong những ngày vừa qua tại các nước Đông Âu đang làm cho hàng chục người bị chết cóng. Tại Ba Lan, chỉ từ thứ hai vừa qua đã có ít nhất 11 người chết rét, nâng con số tổng cộng lên đến 212 người chết cóng kể từ đầu tháng 11 vừa qua. Đại đa số là các nạn nhân thuộc nam giới, tuổi từ 35 đến 60, không có gia cư. Khoảng 5.000 nhà cửa mạn Nam Ba Lan bị cúp điện nhiều ngày vì đường dây truyền điện bị tuyết đóng băng làm đứt. Tại Rumani, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có 11 người thiệt mạng vì giá rét. Thời tiết xuống đến 32 độ âm. Chính quyền Rumani đã ban hành tình trạng khẩn trương và cho biết là đã thu góp tất cả những người vô gia cư về các địa điểm tạm trú. Tại Đức, đã có 14 người vô gia cư chết vì giá lạnh từ đầu mùa đông đến nay. Đây là con số kỷ lục tại đây. Trong những tuần qua, vì bão tuyết và băng giá, đã có nhiều chuyến bay bị hủy bỏ và nhiều phi trường Đức phải đóng cửa ngưng hoạt động. Tại Nga, thời tiết giá lạnh đến độ khoảng 40 máy phát tiền của ngân hàng Sberbank của chính quyền trên tổng số 1.733 máy tại thủ đô Moscow đã bị đóng băng, không hoạt động nữa.
Tại Haiti, công cuộc cứu trợ nạn nhân của động đất kinh hoàng ngày 12 tháng Giêng vừa qua vẫn được đẩy mạnh. Tuy rằng đất Haiti vẫn tiếp tục rung động vì các dư chấn, các cuộc đào bới khẩn cấp cứu người bị chôn dưới gạch đá đổ nát đã ngưng lại sau 2 tuần lễ, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn có người được cứu thoát. Mới nhất là vụ một thiếu nữ được giải cứu ngày 27 tháng Giêng tại thủ đô Port-au-Prince, tức là 15 ngày sau cuộc động đất đầu tiên. Khó khăn lớn nhất là việc điều động và phối hợp phân phát phẩm vật cứu trợ đến tay dân chúng, một phần vì tình trạng đường xá lưu thông quá tệ hại, phần khác vì tình hình bất ổn tại đây. Trong tuần qua, đã có vài trường hợp những người trộm cắp của cải bị bắn bỏ. Hôm 28 tháng Giêng, Liên Hiệp Quốc đã báo động trước một vài dấu hiệu cho thấy có những âm mưu lợi dụng tình trạng hỗn loạn sau cuộc động đất để lén lút buôn bán trẻ em Haiti. Lời báo động này đã được ông Demo Cathy, Phó Giám đốc Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF đưa ra. Ông nói, tình hình hiện nay tại Haiti tạo ưu thế cho các tổ chức ăn cắp trẻ em, chuyên về các dịch vụ buôn bán trẻ em qua những cuộc cho và nhận con nuôi bất chính, hay là qua âm mưu lén lút đưa trẻ Haiti ra khỏi đất nước. Ông Cathy cho biết là đã có nhiều cuộc điều tra được bắt đầu để làm sáng tỏ vấn đề này. Mặt khác, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay trong một sứ điệp gửi đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang nhóm khóa bất thường tại Geneva bên Thụy Sĩ để thảo luận về tình hình Haiti cũng đã bày tỏ lo âu vì các tay tội phạm bất lương thoát ra khỏi các nhà tù Haiti sau cuộc động đất có thể thực hiện những hành vi bạo lực. Bà Pillay còn tiết lộ thêm là đã có nhiều vụ những người bị tình nghi đã bị đám đông dân chúng hẻ nhau đánh chết. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tuyên bố, dựa trên những bài học quá khứ, chúng ta phải làm sao để ngăn ngừa và kiểm soát những hành vi tội phạm này thường xảy ra sau các thiên tai. Trong diễn văn đọc tại phiên họp của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hợp Quốc ở Geneva, khẳng định rằng, toàn bộ công cuộc cứu trợ của thế giới dành cho Haiti phải đặt nền tảng trên nguyên tắc phụ đới, nghĩa là phải cống hiến cho dân tộc Haiti cơ may tái xây dựng đất nước và đứng ra đảm lãnh các trách nhiệm kinh tế và chính trị của quốc gia. Liên quan đến Haiti, hôm 26 tháng Giêng, Hội Thiện nguyện Handicap International, một trong số ít các tổ chức chuyên về người tàn tật quốc tế, đã tuyên bố rằng các nạn nhân què cụt vì động đất tại đây đang lên đến mức độ đáng sợ. Ông Paul Gatwood, người phát ngôn của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, cũng xác nhận rằng trong nhiều nhà thương, người ta chứng kiến từ 30 đến 100 vụ cưa cắt tứ chi mỗi ngày. Handicap International đã dự trù một chương trình cứu trợ lâu dài nhắm đến mục tiêu chỉnh hình và tái hội nhập hàng chục ngàn người bị què cụt vì động đất vào đời sống xã hội tương lai.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 2 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài trong ý nguyện, cầu cho tất cả các nhà khoa học và văn hóa qua sự chân thành tìm kiếm sự thật có thể đạt tới sự nhận biết Thiên Chúa chân thực duy nhất. Ý nguyện này nói lên niềm xác tín mạnh mẽ của giáo hội nơi khả năng của lý trí có thể nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa, trái với lập trường của những người cho rằng lý trí không thể biết gì về siêu việt, đặc biệt là sự hiện hữu của Thiên Chúa. Cách đây nhiều năm, một ký giả Italia phỏng vấn ông Enrico Medi, giáo sư nổi tiếng về môn vật lý địa cầu thuộc Đại học Roma. Thưa giáo sư, là một nhà khoa học, giáo sư có thể chấp nhận có Thiên Chúa hay không? Giáo sư Medi đáp, lời giải đáp cho câu hỏi của ông không tùy thuộc sự kiện tôi là nhà khoa học hay không phải là nhà khoa học. Chỉ cần có một tâm trí thanh thản, sáng suốt, một tâm hồn khiêm tốn và cởi mở sẵn sàng đón nhận sự thật. Các nguyên tử phát ra những phóng xạ từ khoảng cách hàng chục ngàn năm ánh sáng hướng về địa cầu, cũng giống như những phân tử trên trái đất chúng ta. Có một nguyên nhân độc nhất ở ngoài không gian và thời gian là chủ thể tuyệt đối của vạn vật đã làm cho các nguyên tử đó có bản chất giống nhau. Nguyên nhân đó là Thiên Chúa. Khoa học với những tiến bộ vượt bậc ngày nay không thể không xác quyết thực tại đó được. Một lần khác, có người phỏng vấn đại tá James McDivitt, một phi hành gia nổi tiếng của Hoa Kỳ, là người đã điều khiển phi thuyền Gemini 4 năm 1965 và phi thuyền Apollo 9 vào năm 1968. Thưa đại tá, phi hành gia Gagarin của Liên Xô sau khi du hành trong không gian trở về trái đất, ông ta cho biết là đã không thấy Thiên Chúa đâu cả. Còn đại tá thì có thấy Thiên Chúa trong không gian hay không? Đại tá McDivitt đáp, tôi không thấy Chúa và cũng không chờ đợi được thấy Ngài, nhưng tôi đã cảm nghiệm được Ngài. Quả thực, từ bao nhiêu thế kỷ, biết bao nhiêu người, đặc biệt là những nhà khoa học không thành kiến, đều cảm thấy ngỡ ngàng trước những kỳ công của thiên nhiên, và nhìn nhận có một đấng tạo hóa quyền năng sáng tạo nên chúng. Không ngỡ ngàng sao được khi nhìn lên bầu trời bao la, và giả sử chúng ta du hành với vận tốc nhanh như ánh sáng 300.000 cây số một giây, thì mãi 300 năm sau đó, chúng ta mới tới được dải ngân hà, bao gồm 150 tỷ mặt trời khác nhau. Từ trên đó, người ta phải dùng kính viễn vọng rất mạnh mới có thể thấy được mặt trời đang soi chiếu trái đất của con người. Và chắc chắn là cho dù cố gắng hết sức, thì từ dải ngân hà nhìn xuống, người ta cũng không thể thấy được trái đất bé nhỏ này với bao nhiêu vấn đề của nó. Giả sử từ dải ngân hà đó chúng ta tiếp tục du hành với vận tốc nhanh như ánh sáng, thì 150.000 năm sau đó, chúng ta mới thấy được những dải ngân hà tương tự với hàng tỷ ngôi sao khác nhau, những dải ngân hà mà các nhà thiên văn gọi là đám mây các vì sao. Thái dương hệ của chúng ta, nếu so sánh với những đám tinh tú đó, cũng giống như một viên gạch nhỏ so với một thành phố rộng mênh mông với những tòa nhà chọc trời cao ngất. Đứng trước những kỳ công bao la trong không gian như thế, nhà bác học Isaac Newton của Anh Quốc, sống vào thế kỷ 17 và 18, người đã khám phá ra định luật về trọng lực, đã viết: "Đêm nay tôi đắm chìm trong sự chiêm ngắm thiên nhiên, tôi chiêm ngưỡng số lượng, vị trí và sự di chuyển của các hành tinh vô biên đó, nhưng tôi càng cảm thấy khâm phục đối với trí thông minh vô biên điều khiển tất cả những chuyển động bao la trong vũ trụ. Tôi tự nhủ với chính mình, chỉ có người nào thật là mù quáng mới tỏ ra rửng rưng đối với cảnh tượng của thiên nhiên. Chỉ có người nào ngu xuẩn mới không nhận biết tác giả của tất cả cảnh tượng hùng vĩ của vũ trụ. Chỉ có người nào điên rồ lắm mới không thờ lại đấng tạo hóa dựng nên và xếp đặt vũ trụ." Trở về với thế giới sinh vật nhỏ bé của con người, chúng ta cũng thấy một trật tự lạ lùng điều khiển sinh hoạt của vạn vật. Mỗi nguyên tử bé nhỏ cũng được tổ chức giống như một thái dương hệ ở trong vũ trụ bao la. Mỗi tế bào cũng được tổ chức ngăn nắp giống như một thành phố lớn như thủ đô Tokyo của Nhật Bản, trong đó tất cả mọi dịch vụ được xếp đặt ngăn nắp hầu mưu ích lợi cho chính tế bào và cho toàn cơ thể của sinh vật. Bộ óc con người gồm 500 tỷ tế bào, và mỗi tế bào giữ một nhiệm vụ riêng hòa hợp với các tế bào khác. Mỗi tế bào đều có một dây DNA chứa đựng 13 triệu nhân di truyền, và mỗi nhân, tức là gen, lại chứa đựng 450 dấu hiệu di truyền xác định các đặc tính của cơ thể con người. Nếu chúng ta coi số lượng những dấu hiệu di truyền trong một dây DNA của một tế bào như những chữ của một nhà in, thì với số lượng chữ đó, người ta có thể in được 2.000 cuốn sách, mỗi cuốn dày 1.000 trang, mỗi trang 60 dòng chữ. Vài dữ kiện khoa học cụ thể trên đây cho thấy, nếu có lòng thành trước những kỳ công của thiên nhiên và không để mình bị những thành kiến hoặc ý thức hệ chi phối, nhà khoa học có thể đặt câu hỏi và tìm đến đấng là tác giả của tất cả những kỳ công đó. Cũng trong ý hướng ấy, qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài để cầu xin cho tất cả các nhà khoa học và văn hóa, qua sự chân thành tìm kiếm sự thật, có thể đạt tới sự nhận biết Thiên Chúa chân thực duy nhất.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tìm Đến La Vang do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Nguồn cội nhìn ai tìm xuống. tìm lại nguồn cây trong mẹ dắt dìu con tới Chúa, con tìm về nguồn cội như nương đồng mong nước, mẹ là nguồn vui an, mẹ vỗ về con trên
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp. Ngài kêu gọi các vị thẩm phán đừng vì tình thương xót giả tạo để dễ dàng tuyên bố hôn nhân vô hiệu và không tôn trọng công lý. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi giúp đỡ nhân dân Haiti giữ vai chính trong việc tái thiết đất nước. Acapulco, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, kêu gọi động viên để giải quyết vấn đề ma túy với một chiến lược đi xa hơn việc sử dụng võ lực. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 12 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.